Sự sáng tạo. Bạn có thể không bao giờ đưa ra được ý tưởng mới mẻ nào nếu cứ luôn cho rằng mình là một người vụng về. Đến khi nào bạn còn nghĩ, tôi chẳng có một chút sáng tạo nào, thì bạn vẫn cứ mãi là một người như thế. Thật ra, trong bạn luôn tiềm ẩn một khả năng sáng tạo bẩm sinh, và hẳn bạn sẽ rất ngạc nhiên về chính mình nếu biết phát huy khả năng đó. Cuộc sống ban tặng cho bạn nguồn năng lượng sáng tạo vô bờ bến. Có những người thể hiện khả năng sáng tạo vượt trội hơn người khác, nhưng thật ra, tất cả mọi người đều có thể làm được điều đó. Mỗi ngày chúng ta đều tạo ra cuộc sống cho riêng mình, mỗi chúng ta đều có những tài năng và khả năng riêng. Tiếc là ngay từ khi còn nhỏ, chúng ta lại không được khuyến khích để phát huy những khả năng sáng tạo đó. Tôi nhớ có lần một cô giáo đã nói rằng, tôi không thể tham gia nhóm múa vì chiều cao quá khổ của mình. Còn một người bạn của tôi thì bị cho là không có năng khiếu vẽ bởi vì cậu đã vẽ sai một loại cây. Đó là những lý do thật ngớ ngẩn. Nhưng lúc đó chúng ta là những đứa trẻ ngoan ngoãn, tin vào tất cả những gì người lớn nói. Còn bây giờ, chúng ta đã có thể vượt lên những điều đó. Một quan niệm sai lầm khác nữa là mọi người luôn cho rằng chỉ có nghệ sĩ mới có thể sáng tạo. Công trình của người nghệ sĩ chỉ là một trong muôn vàn dạng thức sáng tạo. Từng phút trôi qua, chính bạn cũng đang thực hiện công việc sáng tạo. Từ một việc bình thường nhất là tạo ra những tế bào mới trong cơ thể, cho đến việc tạo ra những xúc cảm hàng ngày, đến cả công việc hiện tại, mở một tài khoản ngân hàng, hình thành những mối quan hệ bạn bè hay thái độ sống của bản thân. Tất cả những điều đó đều là sáng tạo. Bạn cũng có thể là một người khéo léo trong việc sắp xếp nhà cửa, một người nấu ăn ngon, một người luôn có những ý tưởng sáng tạo trong công việc, một nghệ nhân chăm sóc cây cảnh, hoặc là một người có cách ứng xử luôn làm hài lòng người khác. Đó chính là một vài ví dụ trong muôn vàn biểu hiện của sự sáng tạo. Cho dù có thể làm được điều gì đi nữa, thì bạn cũng nên hài lòng với bản thân và trân trọng những điều mình đã làm được. Lý trí sẽ luôn chỉ lối cho mọi hành động của bạn, và hãy tin rằng, tiếng nói từ lý trí là không bao giờ sai cả. Nếu trong bạn có một ước muốn cháy bỏng, thôi thúc bạn làm điều gì đó, thì đó chính là một khát vọng thật sự. Niềm khao khát ấy rất mạnh mẽ. Nếu bạn nghe theo những khát vọng của mình, dù là khát vọng về điều gì chăng nữa, thì bạn cũng sẽ được hướng dẫn, chỉ bảo và đảm bảo sẽ thành công. Khi có một mục đích hoặc con đường mở ra trước mắt, bạn có quyền lựa chọn hoặc tin tưởng và đi theo, hoặc giữ trong lòng nỗi sợ hãi, ngại ngần. Tin vào những khả năng của mình chính là chiếc chìa khóa của thành công. Tôi biết điều đó có thể làm bạn e ngại. Mọi người đều e ngại về một điều gì đó. Nhưng hãy tin rằng bạn có thể. Hãy nhớ rằng cuộc sống luôn yêu thương bạn và mong muốn bạn thành công trong mọi điều bạn làm. Trong từng khoảnh khắc của cuộc sống, bạn đang thể hiện sự sáng tạo của mình và bạn đang tạo cho mình một phong cách sáng tạo rất riêng. Hiểu được điều đó, bạn sẽ mạnh dạn vứt bỏ những ý nghĩ tiêu cực về khả năng sáng tạo của mình và mạnh dạn thực hiện những ý tưởng này ra trong tâm trí bạn. Đừng bao giờ suy nghĩ sai lầm rằng bạn đã già rồi, không thể làm được việc gì nữa. Khi bước qua tuổi 40 và bắt đầu công việc dạy học, tôi mới có thể cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa của cuộc sống. Ở tuổi 50, tôi bắt đầu khởi nghiệp, công ty xuất bản của mình ở phạm vi rất nhỏ. Ở tuổi 55, tôi bắt đầu khám phá thế giới máy tính, đăng ký tham gia những lớp học và vượt qua những lo lắng của bản thân. Vào tuổi 60, tôi bắt đầu làm vườn và chẳng bao lâu đã có được một khu vườn sum suê hoa trái. Khi 70 tuổi, tôi đã tham gia lớp học vẽ dành cho trẻ em. Vài năm sau, tôi đã thay đổi hoàn toàn nét chữ của mình vì tôi thấy tâm đắc với ý tưởng mà tác giả Vimala Rogers đã viết trong cuốn sách Nét chữ của bạn có thể làm thay đổi cuộc đời. Năm 75 tuổi, tôi tốt nghiệp lớp vẽ dành cho người lớn và bắt đầu bán tranh của mình. Thầy giáo dạy vẽ muốn tôi tiếp tục đăng ký học lớp điêu khắc. Gần đây nhất, tôi tham gia lớp học yoga và tôi nhận thấy cơ thể mình đang có những biến chuyển tích cực. Vài tháng trước đây, tôi quyết định thử sức mình trong những lĩnh vực mà tôi vốn rất e ngại và đã đăng ký học khiêu vũ. Hiện giờ tôi tham gia học rất nhiều lớp trong tuần và tôi cũng đang hoàn thành mơ ước được nhảy múa của thời niên thiếu. Tôi thích học những điều mà mình chưa biết. Ai mà biết được tôi sẽ còn làm gì nữa trong tương lai? Nhưng có một điều tôi biết rõ là tôi đang khẳng định bản thân và thể hiện sức sáng tạo của mình cho đến ngày giã từ cõi đời này. Nếu bạn muốn làm một điều gì đó đặc biệt hay đơn giản chỉ là muốn thể hiện khả năng sáng tạo của mình, Hãy nói những câu tự khẳng định sau đây để cho khát vọng sáng tạo của bạn bay cao, bay xa trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Những lời khẳng định tích cực về sự sáng tạo. Tôi đang từng ngày khám phá những khả năng mà trước đó tôi không nhận ra. Tôi thoát khỏi mọi định kiến để thể hiện tất cả khả năng sáng tạo của mình. Tôi luôn lắng nghe những khát vọng sáng tạo trong tôi. Tôi không cần phải nỗ lực nhiều cho những sáng tạo của mình, bởi những ý tưởng đó đều xuất phát từ trái tim. Luôn có đủ thời gian và cơ hội để tôi thể hiện sự sáng tạo của mình trong mọi lĩnh vực mà tôi lựa chọn. Gia đình hoàn toàn ủng hộ tôi thực hiện những ước mơ của mình. Tôi tin vào những việc tôi làm và tôi hài lòng với những gì mình đạt được. Tất cả những ý tưởng sáng tạo đều đem lại cho tôi cảm giác hài lòng vô cùng. Tôi biết rằng tôi có thể tạo ra những điều kỳ diệu cho cuộc sống của mình. Tôi cảm thấy hài lòng khi thể hiện bản thân qua tất cả những sáng tạo của mình. Tôi hướng những khả năng sáng tạo của mình vào âm nhạc, nghệ thuật, khiêu vũ, viết văn, những thứ có thể mang lại cho tôi niềm vui. Chìa khóa của sự sáng tạo là biết rằng chính những suy nghĩ trong hiện tại sẽ tạo ra cuộc sống cho bạn, và đó chính là quan điểm sống của tôi. Tôi suy nghĩ sáng suốt trước mọi vấn đề và không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì khi thể hiện bản thân mình. Mỗi ngày tôi không ngừng học hỏi để phát huy khả năng sáng tạo của mình. Công việc hiện tại cho phép tôi phát triển những tài năng và khả năng của mình, và tôi rất vui khi được làm công việc ấy. Tiềm năng của tôi là vô hạn. Khả năng sáng tạo bẩm sinh của tôi luôn khiến tôi ngạc nhiên và thích thú. Những khả năng của tôi đáp ứng những gì người khác đang mong đợi, và họ trân trọng những điều tôi làm được. Cuộc sống vốn không chậm chạp, uể oải hay nhàm chán, vì mỗi phút giây đều mới mẻ và rạng ngời sức sống. Trái tim là trung tâm điều khiển mọi suy nghĩ của tôi. Tôi lắng nghe và làm theo những gì trái tim mình mách bảo. Tôi chính là một thể hiện sự sáng tạo tuyệt vời của cuộc sống. Những ý tưởng đến với tôi một cách dễ dàng và tự nhiên. Mỗi ngày tôi luôn tạo ra một điều gì đó mới mẻ hoặc ít nhất là khác biệt so với những ngày đã qua. Tình cảm và sự lãng mạn. Tình cảm luôn là mối quan tâm hàng đầu của hầu hết chúng ta. Nhưng đáng tiếc là không phải lúc nào chúng ta cũng tìm được người phù hợp. Nguyên nhân là do chúng ta cũng không biết rõ mình cần tình yêu để làm gì. Với suy nghĩ, ôi, giá như có ai đó yêu tôi, cuộc sống của tôi chắc sẽ tốt hơn, thì hẳn là bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được người mà mình mong đợi. Có một sự khác biệt lớn giữa cảm giác cần tình yêu và thiếu thốn tình yêu. Khi cảm thấy thiếu thốn tình yêu, chính là lúc bạn đang đánh mất tình yêu và sự tôn trọng đối với một người quan trọng nhất mà bạn biết, đó chính là bạn. Khi đó, bạn có thể sẽ dính vào những mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau và không đem lại kết quả tốt đẹp nào cho cả hai bên. Nếu luôn than vãn và nghĩ rằng mình là người cô đơn, thì bạn khó có thể xây dựng được tình yêu. Cảm giác cô đơn và sự thiếu thốn tình cảm sẽ càng tạo thêm khoảng cách giữa bạn và mọi người xung quanh. Bạn cũng không thể hàn gắn một mối quan hệ đã rạn nứt khi vẫn còn nói và nghĩ về những điều tồi tệ đã xảy ra. Hãy hướng những suy nghĩ của mình ra khỏi những điều tiêu cực và nghĩ theo một hướng mới để đưa ra một giải pháp tốt hơn. Cứ mãi bào chữa cho những hạn chế của bản thân là một sự cản trở, và đó chỉ là một cách trì hoãn mà thôi. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn muốn nói, tôi chẳng xứng đáng để đón nhận những điều tốt đẹp mà tôi đang mong muốn. Mối quan hệ đầu tiên cần được cải thiện chính là mối quan hệ giữa bạn và chính mình. Khi bạn cảm thấy hài lòng với bản thân, thì những mối quan hệ khác cũng sẽ được cải thiện theo. Một người hạnh phúc luôn tạo được sức hút đối với người khác. Nếu mong muốn đón nhận tình cảm của nhiều người, thì trước tiên bạn cần phải dành tình cảm cho bản thân mình hơn nữa. Có nghĩa là bạn không được chỉ trích, phàn nàn, đổ lỗi, than vãn và không được nghĩ là mình cô đơn. Thay vào đó, bạn hãy hài lòng với chính bản thân mình ngay giây phút hiện tại này và chỉ nghĩ đến những điều khiến bạn cảm thấy vui vẻ. Không có một khuôn mẫu chung nào cho tình yêu, bởi mỗi chúng ta trải nghiệm tình yêu theo những cách khác nhau. Đối với một vài người, họ cần cảm nhận tình yêu thông qua sự âu yếm vuốt ve. Những người khác lại muốn nghe những lời ngọt ngào. Một số lại thích người khác biểu hiện tình yêu bằng cách khác, chẳng hạn như tặng những đóa hoa. Cách chúng ta muốn đón nhận tình cảm cũng chính là cách chúng ta thể hiện tình cảm của mình. Tôi khuyên bạn hãy luôn quan tâm, yêu thương bản thân, hãy thể hiện tình cảm ấy với chính mình, thật dịu dàng và lãng mạn. Hãy chứng tỏ với bản thân rằng bạn là một người vô cùng đặc biệt. Đừng quên chiều chuộng bản thân bằng cách trang trí nhà cửa bằng những loại hoa, màu sắc và mùi hương mà bạn cảm thấy thích. Cuộc sống chính là tấm gương phản chiếu những tình cảm bên trong mỗi chúng ta. Một khi cảm xúc và sự lãng mạn dâng trào trong tâm hồn bạn, bạn sẽ tạo ra một từ trường thu hút người khác tìm đến bạn để chia sẻ những cảm xúc ấy. Nếu muốn từ bỏ cảm giác cô đơn và nghĩ đến những điều vui vẻ hạnh phúc, bạn cần phải tạo nên một trạng thái tinh thần yêu thương trong tâm trí xung quanh bạn. Hãy mạnh dạn loại bỏ những ý nghĩ tiêu cực về tình yêu và sự lãng mạn. Thay vào đó, hãy nghĩ về việc chia sẻ tình cảm, trân trọng và chấp nhận lẫn nhau. Khi đã có thể đáp ứng những nhu cầu tình cảm của bản thân, bạn sẽ không còn cảm thấy thiếu thốn tình cảm hay phụ thuộc vào người khác nữa. Để làm được điều này, bạn phải yêu thương bản thân mình hơn rất nhiều. Khi thật sự yêu thương bản thân, bạn sẽ thấy mình được quan tâm, được thanh thản, an bình. Và với bạn, những mối quan hệ gia đình, xã hội của mình đều thật tuyệt vời. Bạn sẽ ngạc nhiên khi khám phá ra rằng mình có những cách ứng xử thật tinh tế trong mọi tình huống. Những hạn chế mà có lúc bạn phải bận tâm rất nhiều thì giờ đây chẳng còn đáng kể nữa. Cuộc sống của bạn có thêm những mối quan hệ mới và có thể bạn cũng sẽ mất đi những mối quan hệ cũ. Lúc đầu, bạn cảm thấy khó chịu đôi chút, nhưng rồi lại nhận ra rằng cuộc sống của mình vẫn tuyệt vời, mới mẻ và thú vị. Một khi đã hiểu rõ vấn đề và đã nhận ra điều mình mong muốn trong một mối quan hệ, bạn biết mình phải mở rộng vòng tay với nhiều người. Sẽ chẳng ai bất ngờ xuất hiện và tự làm quen với bạn nếu bạn không chào đón họ. Cách hiệu quả nhất để gặp gỡ nhiều người là tham gia vào các nhóm sinh hoạt hoặc các lớp học ở ban đêm. Ở những nơi đó, bạn sẽ dễ dàng làm quen với những người có cùng chí hướng, mục tiêu và lý tưởng sống. Bạn sẽ rất ngạc nhiên khi thấy mình có thể nhanh chóng kết thân với những người bạn mới. Hãy sống cởi mở và khoan dung. Cuộc sống sẽ đáp lại và đem đến cho bạn những điều tốt đẹp nhất. Hãy nhớ rằng, khi nghĩ về những điều vui vẻ, bạn sẽ thấy mình là một người hạnh phúc. Mọi người sẽ thích thú khi được ở bên bạn và những mối quan hệ hiện tại của bạn cũng sẽ được cải thiện tốt hơn. Những lời khẳng định tích cực về sự tình cảm và lãng mạn. Tình yêu và sự lãng mạn đến với cuộc sống của tôi và tôi sẵn sàng đón nhận tất cả. Tôi luôn hỏi những người mình yêu thương rằng, làm thế nào tôi có thể yêu thương bạn nhiều hơn nữa? Tôi chọn cách nhìn mọi điều bằng đôi mắt yêu thương và tôi luôn trân trọng những gì mình trông thấy. Biết rằng tình yêu đến với mình rất bất ngờ, vì thế tôi từ bỏ những suy nghĩ tuyệt vọng về tình yêu và đón nhận những tình cảm đến với mình vào lúc thích hợp nhất. Tôi xứng đáng được yêu, được lãng mạn, được hạnh phúc và xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp mà cuộc sống trao tặng. Tôi sống trong cuộc đời này để học cách yêu thương bản thân nhiều hơn, chia sẻ tình yêu đó với tất cả những người xung quanh mình. Cuộc sống vốn rất giản đơn, nhưng gì tôi cho đi, tôi sẽ được nhận lại. Ngày hôm nay, tôi chọn cho đi tình yêu. Tôi trân trọng những tình yêu mà tôi còn đón nhận mỗi ngày. Tôi hài lòng khi ngắm mình trong gương và nói, mình yêu bạn, mình thật sự yêu quý bạn. Tình yêu ở khắp mọi nơi và cuộc sống của tôi tràn đầy niềm vui. Tôi đang sống trong môi trường ngập tràn yêu thương. Trái tim tôi rộng mở và tôi đang nói bằng ngôn ngữ của tình yêu. Tôi có một người yêu tuyệt vời và chúng tôi đang rất hạnh phúc bên nhau. Tôi cảm thấy hạnh phúc và yêu thương thật lòng người đã dành cho tôi một tình yêu chân thành. Tôi đến với bạn bằng một trái tim chan chứa tình yêu thương và tôi biết rằng tình yêu sẽ giúp tôi mở mọi cánh cửa. Tôi xinh xắn và mọi người đều yêu thương tôi. Bất cứ nơi nào tôi đến, mọi người cũng chào đón tôi bằng một tình cảm nồng thắm. Tôi thấy bình yên trong những mối quan hệ quanh mình, và tôi cho đi cũng như nhận lại rất nhiều tình yêu. Tôi chỉ chú tâm xây dựng những mối quan hệ lành mạnh. Với họ, tôi thấy mình được trân trọng. Tôi biết ơn những tình cảm mình có được trong đời. Tôi tìm thấy tình yêu ở khắp mọi nơi. Những tình cảm bền vững làm cuộc đời tôi tươi sáng hơn nhiều. Sâu thẳm trong tâm hồn tôi là suối nguồn của tình yêu vô tận.
Sự thành đạt.
Đối với nhiều người, việc tìm kiếm sự thành đạt luôn là vấn đề quan trọng nhất trong cuộc sống của họ. Tuy nhiên, chỉ cần thay đổi cách nhìn về công việc thì bạn hoàn toàn có thể gặt hái thành công. Bạn không bao giờ tìm thấy niềm vui trong công việc nếu bạn chán ghét hoặc không ưa cấp trên của mình. Đó là một suy nghĩ thật tồi tệ. Nếu cứ giữ mãi những suy nghĩ như thế, bạn sẽ khó tìm được một công việc như ý. Nếu muốn tìm thấy sự hứng thú trong công việc, bạn phải thay đổi những suy nghĩ tiêu cực đó. Bằng tình yêu thương, tôi đã tạo một không khí thoải mái nơi làm việc với những đồng nghiệp của mình. Bạn hãy bắt đầu thực hiện điều này với công việc hiện tại của mình. Hãy luôn tâm niệm rằng công việc hiện tại chỉ là một bước đệm giúp bạn tiến lên những vị trí cao hơn. Bạn đang làm công việc hiện tại bởi bạn tin vào những kinh nghiệm làm việc trước đây của mình và nghĩ rằng mình cần phải làm như thế. Thái độ làm việc của bạn có thể là do ảnh hưởng từ gia đình. Nhưng không sao cả, giờ đây bạn vẫn có thể thay đổi suy nghĩ của mình. Hãy sống chan hòa với cấp trên, với các đồng nghiệp, trân trọng nơi làm việc, cả chiếc thang máy, những bậc cầu thang, những đồ đạc trong văn phòng và từng khách hàng bạn tiếp xúc. Điều này sẽ tạo cho bạn một tâm thái đầy tình yêu thương, và môi trường xung quanh cũng thế, sẽ đem đến cho bạn những tình cảm như thế. Tôi không thể hiểu được lý do của thái độ coi thường, la mắng người khác nơi công sở. Nếu bạn là người chủ, quản lý, giám đốc, chắc hẳn bạn không bao giờ trông mong nhận được kết quả công việc tốt đẹp từ những người luôn mang tâm trạng sợ sệt hay căm ghét bạn. Tất cả chúng ta đều mong muốn được đánh giá đúng, được công nhận và được động viên. Nếu bạn hỗ trợ nhân viên của mình, tôn trọng họ, chắc chắn họ sẽ nỗ lực hết mình để thực hiện công việc. Đừng cho rằng việc tìm được một công việc là điều quá khó khăn. Có thể điều đó đúng với nhiều người khác, nhưng không phải với bạn. Chỉ cần bạn có ý định tìm một công việc cho mình, thì tâm trí của bạn sẽ mách bảo bạn nên làm gì. Đừng sợ hãi và mất lòng tin. Khi bạn nghe được những thông tin về những biến động kinh tế hay tình trạng sụt giảm của công việc kinh doanh, hãy trấn an mình bằng ý nghĩ. Điều đó có thể xảy ra với người khác, nhưng không thể với mình. Cho dù mình có làm gì và mọi việc có thế nào, thì mình vẫn sẽ thành công. Nhiều người hỏi tôi làm thế nào để cải thiện những mối quan hệ nơi công sở. Trên thực tế, đó chính là vấn đề lớn trong cuộc sống của nhiều người. Tôi nhận ra rằng tôi luôn nhận lại gấp bội của chính những điều mà mình đã cho đi. Điều này đúng trong mọi mặt của cuộc sống, kể cả trong công việc. Nơi công sở, bạn nên hiểu rằng bất cứ nhân viên hay người lãnh đạo nào cũng thích được cư xử bằng những tình cảm thật sự. Chính tình cảm chan hòa ấy kết nối chúng ta lại với nhau, tạo nên một tập thể hòa đồng, vui vẻ và cùng nhau làm việc thật hăng say. Mọi khó khăn trở ngại đều có cách giải quyết. Mọi câu hỏi đều có câu trả lời. Hãy tìm hiểu vấn đề để tìm ra một giải pháp tốt nhất cho mọi bất hòa có thể nảy sinh. Luôn thể hiện thiện chí vui vẻ, rút ra bài học từ những khó khăn. Điều quan trọng là bạn hãy loại bỏ những định kiến có sẵn đâu đó trong tiềm thức của mình, đừng để chúng ảnh hưởng đến tình huống hiện tại. Bạn tin rằng mình sẽ thành công trong mọi công việc bạn làm. Bạn làm việc hăng say và hiệu quả, bạn sẵn lòng giúp đỡ và vui vẻ với mọi người. Tình cảm chan hòa luôn ngự trị trong tâm trí bạn và lan tỏa ra môi trường xung quanh bạn, trong mỗi đồng nghiệp ở nơi bạn làm việc. Nếu bạn yêu thích công việc của mình, nhưng lại cảm thấy chưa được trả lương xứng đáng, thì bạn hãy bằng lòng với đồng lương hiện tại của mình. Bày tỏ lòng biết ơn với những gì bạn có sẽ giúp bạn có được nhiều hơn, và tuyệt đối đừng bao giờ than vãn về công việc cũng như về những đồng nghiệp của bạn. Chính ý thức đã tạo nên vị trí hiện tại của bạn. Việc thay đổi suy nghĩ và nhận thức sẽ nâng bạn lên một vị trí cao hơn. Bạn hoàn toàn có thể làm được điều này. Trong một ngày làm việc, bạn có thể giải tỏa căng thẳng bằng nhiều cách khác nhau. Đây là một số gợi ý. 1. Trước khi bạn đi làm, hãy tập một bài thể dục đơn giản bằng cách ngồi thoải mái và tập trung tâm trí vào hơi thở. Ngay khi thấy những suy nghĩ bắt đầu len lỏi vào tâm trí bạn, bạn hãy lập tức tập trung vào nhịp thở. Hãy dành ra 10 đến 15 phút tĩnh lặng như thế mỗi ngày. Điều đó hoàn toàn không khó khăn gì. 2. Hãy viết lời khẳng định sau đây và đặt ở nơi làm việc để bạn có thể trông thấy hàng ngày. Công việc của tôi là một nơi bình an. Tôi yêu công việc của mình. Tôi đặt tình yêu vào từng công việc mình làm và công việc đem lại cho tôi cảm giác ấm áp, dễ chịu. Tôi luôn được thanh thản. Khi bạn nghĩ về sếp của mình, hãy tự nhủ. Tôi cho đi những gì tôi mong muốn và sẽ được nhận lại. Tình yêu thương và sự chấp nhận người khác là sự phản chiếu bản thân tôi ở mọi khía cạnh. Đừng tự giới hạn mình bằng những lối suy nghĩ thông thường của con người. Cuộc đời của bạn sẽ đầy ắp tình thương yêu và niềm vui bởi bạn đã tìm được một công việc như ý muốn. Hãy nói với chính mình mỗi ngày trước khi đi làm rằng, dù ở bất kỳ đâu, tôi cũng chỉ thấy những điều tốt lành, những ý tưởng tuyệt vời và sự hòa hợp vô hạn và một tình yêu vô tận. Những lời khẳng định tích cực về sự thành đạt. Công việc lý tưởng đến với tôi một cách dễ dàng khi tôi cần một công việc mới. Niềm vui trong công việc của tôi lan tỏa sang cả cuộc sống hàng ngày. Tôi luôn đón nhận những ý tưởng mới và nghe theo tiếng nói của chính mình. Do đó tôi không gặp khó khăn gì khi đưa ra quyết định làm những điều mình muốn. Trong công việc, tôi và đồng nghiệp luôn động viên nhau để cùng học hỏi và tiến bộ. Mỗi sáng thức dậy, tôi đều chuẩn bị để sống một ngày thật tuyệt. Sự chuẩn bị tích cực sẽ giúp tôi thu hút những điều tốt đẹp. Một công việc tốt đẹp đang chờ đợi tôi, có lẽ nhờ đó mà chúng ta trở nên thân thiết hơn. Tôi tin rằng chúng ta gặp nhau là để làm cho nhau hạnh phúc và thành công. Tôi phản ánh niềm tin này vào cách cư xử hàng ngày. Tôi chọn cách khuyến khích tích cực. Trong những giờ nghỉ giải lao, tôi nói chuyện tích cực và lắng nghe mọi người với sự đồng cảm. Tôi không ngại nói chuyện trước đám đông vì tôi tự tin vào chính mình. Tôi tạo cho mình cảm giác thoải mái khi làm việc. Tôi nhận ra mọi thứ đều có quy luật và tôi làm việc theo những quy luật này trong mọi mặt cuộc sống của mình. Mỗi khi gặp rắc rối trong công việc, tôi không ngại đề nghị người khác giúp đỡ. Tôi biết rằng một khi cố gắng hết mình trong công việc, thì chắc chắn tôi sẽ được tưởng thưởng xứng đáng. Với tôi, cơ hội luôn hiện diện ở khắp nơi và tôi có quyền lựa chọn. Tôi là diễn viên chính trong bộ phim của cuộc đời mình. Tôi cũng là tác giả kịch bản kiêm đạo diễn của bộ phim ấy. Tôi tự xây dựng cho mình những vai diễn xuất sắc ở môi trường làm việc. Cùng nhau làm việc chính là một trong những mục đích của cuộc sống. Vì thế tôi yêu quý những đồng nghiệp của mình. Tôi xứng đáng được thành công trong nghề nghiệp và hiện tại tôi đang đảm nhận công việc đó. Tôi luôn dành sự quan tâm chân thành đến những người tôi gặp ở nơi làm việc mỗi ngày. Công việc đang làm giúp tôi khơi dậy những khả năng tiềm ẩn của mình và tôi thành công trong mọi việc mình làm. Tôi biết cách động viên và khen ngợi người khác. Tôi có vô vàn những khả năng tiềm ẩn, tương lai tôi là những điều tốt đẹp. Ở nơi làm việc của tôi thật tuyệt vời, ở đó mọi người đều tôn trọng lẫn nhau. Những hạn chế thiếu sót chính là những cơ hội để tôi trưởng thành hơn. Đó là những bước đệm giúp tôi vươn tới thành công. Một cuộc sống không âu lo. Có thể bạn đang sống trong hiện tại với tâm trạng vui vẻ thích thú hoặc chán chường lo âu. Chính các bạn suy nghĩ đã tạo ra những cảm giác đó cho cơ thể bạn ngay lúc này. Nó còn ảnh hưởng đến cả ngày mai của bạn nữa. Nếu lúc nào bạn cũng cảm thấy căng thẳng, dù chỉ là một việc không đáng hoặc một việc bé cũng cứ xé ra to, bạn sẽ không bao giờ tìm thấy sự thanh thản, bình an trong tâm hồn. Hiện nay, chúng ta thường hay nói nhiều về stress, sự căng thẳng. Bất cứ ai cũng có thể bị stress bởi một vấn đề nào đó. Stress đã trở thành một từ rất thông dụng. Tôi đang bị stress, hoặc điều này căng thẳng quá, hoặc mọi thứ đều quá stress. Tôi nghĩ rằng stress là một phản ứng sợ hãi đối với những thay đổi liên tục của cuộc sống. Đó là một sự đổ lỗi để chúng ta lẩn tránh trách nhiệm về những cảm xúc của bản thân. Nếu chúng ta đổ lỗi cho hoàn cảnh hay một người nào đó về sự căng thẳng của mình, tức là ta đã xem mình như một nạn nhân vô tội. Việc chấp nhận mình là một nạn nhân không làm ta cảm thấy thoải mái hơn và cũng chẳng thể thay đổi được điều gì. Chúng ta thường căng thẳng khi những thứ tự ưu tiên mà chúng ta đặt ra bị xáo trộn. Chẳng hạn, nhiều người cảm thấy tiền bạc là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống. Điều này rõ ràng là không đúng. Có một điều quan trọng và quý giá hơn mà thiếu nó, ta sẽ không thể nào sống được. Đó là gì bạn biết không? Đó chính là hơi thở của chúng ta. Hơi thở là điều quan trọng nhất của cuộc sống chúng ta. Dù thế, chúng ta vẫn cứ xem đây là một điều hiển nhiên, không đáng để ý, bởi lúc nào không khí cũng có sẵn quanh ta. Chúng ta chỉ có thể ngưng thở tối đa khoảng 3 phút. Nếu tạo hóa đã tạo ra và cho chúng ta đủ không khí để thở và sống đến muôn đời, tại sao chúng ta không tin tưởng cuộc sống cũng sẽ mang đến những điều khác tốt đẹp cho chúng ta? Khi tin rằng, ngay những điều nhỏ nhặt nhất, cuộc sống cũng đã lo lắng cho chúng ta, thì những căng thẳng cũng sẽ sớm tan biến. Bạn đừng lãng phí thời gian quý báu của mình vào những suy nghĩ hay cảm xúc tiêu cực, vì chúng chỉ tạo thêm những điều không mong muốn. Còn nếu bạn đã suy nghĩ tích cực nhưng vẫn thấy không kết quả như mong đợi, thì hãy xem lại trong một ngày bạn đã để bản thân mình có những cảm xúc tiêu cực hay cáu giận bao nhiêu lần. Những cảm xúc ấy có lẽ làm bạn tuyệt vọng, mất niềm tin làm trì hoãn sự diệu kỳ của sự khẳng định của bạn, ngăn chặn niềm vui tận hưởng cuộc sống của bạn. Sau này khi bạn nhận thấy mình quá căng thẳng, hãy tự hỏi rằng điều gì khiến bạn lo sợ? Chết chỉ đơn giản là một nỗi sợ hãi mà thôi. Bạn không cần phải sợ hãi cuộc sống hoặc những cảm xúc của mình. Hãy tìm hiểu xem tại sao bạn để nỗi sợ hãi căng thẳng này ngự trị trong tâm trí mình. Mục đích thật sự của bạn là tìm được niềm vui, sự chan hòa và thư thái trong tâm hồn. Sự chan hòa nghĩa là cảm giác thanh thản với bản thân. Sự căng thẳng và cảm giác hài hòa nội tâm không thể tồn tại cùng một lúc. Khi tâm hồn thư thái, bạn sẽ chú tâm vào công việc đang làm và sẽ không để những điều khác tác động đến mình. Vì thế, khi bạn cảm thấy căng thẳng, hãy cố thoát khỏi nỗi sợ hãi bằng cách thở sâu hoặc đi dạo. Hãy tự nhủ với mình rằng, chỉ có mình mới có thể thay đổi cuộc sống của mình. Mình đang tạo ra một cuộc sống thư thái, yên lành, vui tươi và hạnh phúc. Nếu bạn muốn được bình an trong cuộc sống, đừng để một từ bé nhỏ như stress gây áp lực lớn lên bạn. Đừng dùng nó như một cái cớ để tạo thêm căng thẳng cho cơ thể bạn. Không điều gì, không người nào hoặc nơi nào có thể tác động gây áp lực đến cuộc sống của bạn. Bạn là người duy nhất điều khiển được những suy nghĩ của mình, và chính những suy nghĩ ấy sẽ tạo nên cuộc sống cho bạn. Vì thế, hãy tập trung suy nghĩ những điều khiến bản thân cảm thấy thoải mái. Với cách đó, bạn sẽ luôn tạo được niềm vui trong cuộc sống của mình, và niềm vui sẽ tiếp tục tạo thêm niềm vui. Những lời khẳng định tích cực về một cuộc sống không âu lo. Tôi nhận ra rằng sự căng thẳng chỉ là nỗi sợ hãi, vì vậy tôi vứt bỏ mọi nỗi sợ hãi ngay từ bây giờ. Khi tôi vứt bỏ mọi nỗi sợ hãi và nghi ngờ, cuộc sống trở nên thật đơn giản và dễ dàng với tôi. Tôi tạo ra một cuộc sống không âu lo cho bản thân. Tôi thư giãn các cơ vùng cổ, loại bỏ tất cả các căng thẳng ở hai vai. Tôi chậm rãi hít thở đều và tìm thấy sự thư thái đến với mình qua từng nhịp thở. Tôi là một người có năng lực và tôi có thể giải quyết bất cứ mọi vấn đề nào xảy đến với mình. Tôi nhận được sự quan tâm và được tập trung chú ý, nên mỗi ngày tôi cảm thấy vững tin hơn. Tôi cảm thấy mình thanh thản và cảm xúc ổn định, cân bằng. Tôi cảm thấy thoải mái khi bày tỏ cảm xúc của chính mình. Tôi luôn có một thể bình thản trong mọi tình huống. Tôi có những mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè, gia đình và đồng nghiệp. Tôi luôn được mọi người đánh giá cao. Tình hình tài chính của tôi tương đối thoải mái. Tôi luôn có thể tự trang trải mọi chi phí trong cuộc sống của mình. Sự bảo đảm về tài chính khiến tôi thoải mái và cảm thấy an tâm về tương lai. Tôi luôn sống trong bầu không khí yêu thương, cả ở gia đình lẫn nơi làm việc. Tôi tin tưởng rằng mình có thể giải quyết mọi vấn đề rắc rối nảy sinh hàng ngày. Mỗi khi cảm thấy căng thẳng, tôi luôn biết cách để toàn cơ thể mình nghỉ ngơi thư giãn. Tôi loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong tâm trí của mình. Tôi đang thay đổi mọi mặt cuộc sống của mình theo chiều hướng tích cực. Tôi luôn sẵn sàng học hỏi, càng học hỏi tôi càng trưởng thành. Tuổi tác là điều không quan trọng. Tôi luôn có thể tự tin trong công việc, tiếp tục học hỏi hơn nữa. Tôi thường suy nghĩ tận ngọn nguồn của vấn đề và đã gặt hái được nhiều lợi ích từ thói quen này. Tôi nhắm mắt lại, suy nghĩ về những điều tích cực và thanh thản, hít thở đều. Tôi có đủ sức mạnh để luôn bình tĩnh trước mọi biến cố của cuộc sống. Sự tôn trọng bản thân. Bạn sẽ chẳng bao giờ biết tôn trọng bản thân nếu trong bạn vẫn còn mang những suy nghĩ tiêu cực về mình. Tôn trọng bản thân đơn giản chỉ là biết nghĩ tốt về mình. Điều đó giúp bạn cảm thấy tự tin hơn. Sự tự tin sẽ giúp bạn yêu thương bản thân hơn. Cứ thế, tất cả những mắt xích liên kết với nhau. Khi tất cả có thể hỗ trợ nhịp nhàng với nhau, bạn sẽ có thể đạt được mọi điều mà mình mong muốn. Vì tôn trọng bản thân chính là những gì bạn nghĩ về mình, nên bạn có quyền nghĩ bất kỳ điều gì bạn muốn. Vậy thì tại sao bạn lại tự hạ thấp mình? Bạn vốn dĩ rất tự tin ngay từ khi mới chào đời. Bạn đến với thế giới này như một thiên thần nhỏ. Khi còn là một đứa bé, bạn là một người hoàn hảo. Khi ấy, bạn không phải làm gì cả. Bạn vốn dĩ đã hoàn hảo và cư xử như thể bạn nhận thức được điều ấy. Bạn biết rằng mình là trung tâm của cả vũ trụ. Bạn không ngại đòi hỏi những điều bạn muốn. Bạn tự do bày tỏ cảm xúc của mình. Mẹ bạn biết khi nào bạn giận dỗi và ai cũng biết điều đó cả. Khi bạn vui vẻ, nụ cười của bạn làm rạng rỡ cả nhà. Lúc đó, bạn sống trong bầu không khí đầy tình yêu thương và sự tự tin. Trẻ em sẽ không thể sống nếu không được nuôi dưỡng trong tình yêu thương. Chỉ khi lớn lên, chúng ta mới học cách sống mà không có tình yêu. Nhưng không ai ủng hộ điều đó cả. Trẻ em cũng biết yêu thương cơ thể của mình. Chúng cảm thấy rằng mình không có lỗi, không xấu hổ, không so sánh với bất cứ ai. chúng biết mình là duy nhất và tuyệt vời. Bạn cũng đã từng như thế. Nhưng có lúc nào đó, cha mẹ bạn, với những suy tư lo lắng của người lớn, đã gieo vào bạn những cảm giác thiếu thốn, sợ hãi. Từ lúc đó, bạn từ chối sự hoàn hảo vốn có của mình. Những suy nghĩ và cảm giác ấy chưa bao giờ đúng, ngay cả vào lúc này. Vì thế, tôi muốn đưa các bạn trở về khoảng thời gian bạn thật sự biết yêu thương bản thân mình bằng cách nhìn và nói với mình trong gương. Soi gương là một phương pháp đơn giản nhưng lại rất hữu hiệu. Bạn chỉ cần nhìn vào gương mỗi khi muốn khẳng định những suy nghĩ của mình. Tấm gương phản chiếu trung thực nhất những cảm xúc của chúng ta. Khi còn nhỏ, chúng ta nghe người lớn phê bình, chỉ trích mình. Họ nhìn thẳng vào ta hay thậm chí còn chỉ trỏ vào mặt ta. Còn hôm nay, khi nhìn mình trong gương, ta có thể tự nhận xét những điều không hay về mình. Ta chê bai về bề ngoài hay nhếch móc bản thân vì một điều gì đó. Nhìn vào gương và nói những điều tích cực là cách nhanh nhất để thu hút được kết quả như mong muốn bằng sự tự khẳng định. Tôi đề nghị mọi người nhìn thẳng vào mắt mình trong gương và nói một điều tích cực gì đó về bản thân mỗi lần đi ngang một tấm gương. Mỗi khi thấy khó chịu, hãy đến trước gương và nói rằng: dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu mến bạn. Những sự kiện xảy đến rồi cũng sẽ qua đi, nhưng tình yêu thương mà bạn dành cho bản thân mình sẽ còn tồn tại mãi mãi, và đó chính là tài sản quý giá nhất mà bạn có thể sở hữu trong đời. Nếu có điều tốt đẹp đến với bạn, hãy đứng trước gương và nói: cảm ơn rất nhiều. Bạn hãy thử thực hiện điều này xem và sẽ thấy kết quả tuyệt vời làm sao. Sau khi thức dậy vào mỗi sớm mai, cũng như trước khi đi ngủ mỗi tối, hãy soi gương, nhìn vào mắt mình và nói: tôi yêu bạn, tôi thật sự yêu bạn và tôi luôn hài lòng với bạn. Có thể lúc đầu bạn thấy khó khăn khi làm điều đó, nhưng chỉ trong thời gian ngắn thôi, những gì bạn vẫn hằng khẳng định sẽ thành sự thật. Điều đó không tuyệt vời sao? Bạn sẽ cảm thấy mình đang dần thay đổi khi biết yêu quý và tôn trọng bản thân hơn. Sự thay đổi này là cần thiết vì nó giúp bạn nhanh chóng trở thành người mà bạn mong muốn. Tình yêu không ở nơi nào xa xôi, nó luôn ở ngay bên trong bạn. Càng biết yêu thương bản thân, bạn sẽ trở nên đáng yêu hơn nhiều. Vì thế, hãy chọn những suy nghĩ tốt đẹp về bản thân và chọn những ngôn từ mới mẻ để nói với mình rằng bạn thật tuyệt và xứng đáng đón nhận mọi điều tốt đẹp của cuộc sống dành cho bạn. Những lời khẳng định tích cực với sự tôn trọng bản thân: tôi luôn tỏa sáng ở mọi nơi và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Tôi hoàn toàn có thể thích ứng với mọi tình huống của cuộc sống. Tôi luôn nghĩ những điều tốt đẹp về bản thân. Tôi xứng đáng có được tình yêu như thế từ bản thân. Tôi tự đứng vững trên đôi chân của mình. Tôi chấp nhận và sử dụng sức mạnh của chính mình. Tôi cảm thấy thoải mái khi có thể nói hết mọi điều với bản thân. Người khác nói gì, làm gì với tôi, điều đó không quan trọng. Điều tôi quan tâm là cách sống và cách tôi tin tưởng vào bản thân mình. Tôi hít thở sâu và để cơ thể thư giãn. Khi ấy tôi bỗng thấy nhẹ nhõm và thanh thản. Ngay chính lúc này, tôi cần yêu thương và chấp nhận chính bản thân mình. Tôi nhìn cuộc sống này bằng ánh mắt yêu thương và hài lòng. Cuộc sống của tôi quả thật rất tuyệt vời. Tôi rất tôn trọng bản thân bởi tôi đã đánh giá cao chính mình. Cuộc sống của tôi ngày càng trở nên tuyệt vời. Tôi trông chờ những điều mới mẻ trong từng giây phút trôi qua. Tôi không phải là kẻ tầm thường, cũng không phải là người vĩ đại. Và tôi không cần phải chứng tỏ bản thân với bất cứ ai. Cuộc sống luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi. Biết đâu hôm nay là ngày duy nhất tôi được sống trên cuộc đời này. Tôi sẽ chọn cách sống trọn vẹn với ngày hôm nay. Tôi sống đầy lòng tự trọng và mạnh mẽ. Tôi tự tin bước vào cuộc sống với sự thanh thản, nhẹ nhàng. Món quà tuyệt nhất tôi dành tặng bản thân là một tình yêu vô điều kiện. Tôi yêu chính con người thực của mình, không cần đợi đến khi trở thành một người hoàn hảo rồi mới bắt đầu yêu thương bản thân. Hôm nay, không ai, không nơi nào và không điều gì có thể gây phiền toái hoặc khiến tôi khó chịu. Tôi chọn cách mang lại cho mình sự bình yên. Trong tôi tràn ngập những suy nghĩ tích cực, lạc quan và yêu thương. Tôi thể hiện tất cả điều đó qua cách sống của mình. Tôi biết mình luôn được bình an, che chở và chỉ dẫn khi sống trong cuộc đời này. Tôi chấp nhận người khác như chính con người của họ và đáp lại họ cũng chấp nhận con người thật của tôi. Trước mọi vấn đề khó khăn mà mình gây ra, tôi tin rằng mình sẽ tìm được một giải pháp.
Lời kết.
Một khi đã thực hiện suy nghĩ và nói những điều tích cực, đến lúc hãy để những lời khẳng định của bạn thoát ra tự nhiên và đừng bận tâm vì chúng nữa. Bạn đã khẳng định bằng lời nói lẫn suy nghĩ của mình. Bây giờ, bạn phải trả lại những điều đó cho cuộc sống. để những quy luật của cuộc sống mang đến cho bạn những gì bạn mong muốn. Những băn khoăn, lo lắng của bạn rằng không biết những lời khẳng định ấy sẽ trở thành hiện thực như thế nào chỉ làm chậm thêm tiến trình đó mà thôi. Bạn không cần quan tâm xem làm thế nào để những lời nói ấy trở thành sự thật, vì quy luật của cuộc sống sẽ giúp bạn tìm câu trả lời. Bạn chỉ cần cho biết bạn đang mong điều gì, và rồi cuộc sống sẽ mang điều đó đến cho bạn. Cuộc sống vốn dĩ thông thái hơn chúng ta và biết cách để biến những lời khẳng định của chúng ta thành hiện thực. Những điều tốt đẹp thường không đến với bạn là vì bạn vẫn chưa hoàn toàn tin rằng mình xứng đáng có được điều đó, hoặc có thể là những suy nghĩ tiêu cực vẫn còn lấn át những niềm tin khẳng định tích cực của bạn. Nếu bạn nói, thu nhập của tôi đang tăng lên, nhưng trên thực tế không phải như vậy, thì có lẽ bạn vẫn giữ trong lòng những suy nghĩ rằng bạn không xứng đáng được như thế, hoặc có thể gia đình bạn có những quan niệm bi quan về tài chính, hay chăng bạn vẫn phần nào đó chấp nhận những quan niệm đó. Khi còn nhỏ, chúng ta là những đứa trẻ ngoan ngoãn, biết vâng lời, luôn tin tưởng và chấp nhận cách nhìn của bố mẹ về cuộc sống và vẫn tiếp tục đi theo kiểu suy nghĩ đó, cho đến khi chúng ta thật sự nhìn nhận và kiểm tra lại những quan điểm đó. Có lẽ bạn vẫn thường nghe bố mẹ than vãn, tiền bạc sao mà khó kiếm quá. Cho đến bây giờ, dù không thực sự cảm thấy điều đó là đúng, nhưng những suy nghĩ ấy vẫn còn in đậm trong tiềm thức bạn. Nếu cứ mãi tin vào điều ấy, thì cuộc sống không thể giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn. Tôi thường yêu cầu mọi người suy nghĩ về những quan niệm sống của gia đình mình. Nếu tôi đề nghị bạn nghĩ về sự thịnh vượng, bạn hãy viết vào một tờ giấy lớn tất cả những gì mà mọi thành viên trong gia đình bạn đã nói về tiền bạc khi bạn còn nhỏ. Nếu bạn tìm thấy bất cứ những câu nói tiêu cực nào, nên nhớ đây chính là tất cả sự khẳng định của các thành viên trong gia đình bạn, thì nhiệm vụ của bạn là chuyển biến chúng thành những lời khẳng định tích cực. Hãy thoát khỏi những lối suy nghĩ tiêu cực của cha mẹ và mở ra những cách nghĩ khác cho mình để bạn rộng đường bước vào một cuộc sống mới tốt đẹp về mọi mặt. Đừng nản lòng vì những thất bại. Bạn đang học một tiến trình mới. Một khi đã thành thạo, bạn sẽ thấy cuộc sống của mình thuận lợi và dễ dàng hơn nhiều. Hãy tâm niệm rằng, tin vào chính mình. Cho dù phải giây phút hiện tại có tuyệt vời đến thế nào đi nữa, tương lai vẫn có thể sẽ tươi đẹp và hạnh phúc hơn. Cuộc sống luôn đợi chờ những suy nghĩ lạc quan của chúng ta. Khi chúng ta nhìn cuộc sống bằng cặp mắt tươi vui, mọi thứ quanh ta cũng sẽ thay đổi. Đó là điều chắc chắn. Bạn có thể làm được, tôi có thể làm được, tất cả chúng ta đều có thể. Hãy cố gắng, bạn sẽ hài lòng, cả cuộc sống của bạn sẽ thay đổi theo hướng tốt đẹp đến không ngờ. Hãy tin vào chính mình.